Giới thiệu giáo pháp của Đức Phật. Một lần nọ, Đức Thế Tôn đang trú giữa những người dân xứ Qua Di Bạc Kỳ tại Kotigama. Ở đó, Đức Thế Tôn nói với các vị tỳ khưu như sau: Này các tỳ khưu, chính do không liệu ngộ, Ananupotha không thể nhập Appativeta, bốn thánh đế Katunang Ariyasachana, mà các người và ta đã lang thang lưu chuyển lâu đời trong vòng luân hồi này. Thế nào là bốn? Một, này các tỳ khưu, do không liệu ngộ, không thể nhập thánh đế về khổ Dukkhasa Ariyasachasa, mà các người và ta phải lưu chuyển lâu đời trong luân hồi. Hai, này các tỳ khưu, do không liệu ngộ, không thể nhập thánh đế về nguồn gốc của khổ Dukkha Samudayasa Ariyasachasa, mà các người và ta phải lưu chuyển lâu đời trong luân hồi. Ba, này các tỳ khưu, do không liệu ngộ, không thể nhập thánh đế về sự diệt khổ Dukkha Nirodhasa Ariyasachasa, mà các người và ta phải lưu chuyển lâu đời trong luân hồi. Bốn, này các tỳ khưu, do không liệu ngộ, không thể nhập thánh đế về con đường đưa đến sự diệt khổ Dukkha Nirodha Gaminiya Patipadaya Ariyasachasa, mà các người và ta phải lưu chuyển lâu đời trong luân hồi. Như vậy, bốn thánh đế là những nền tảng cho lời dạy của Đức Phật, cho giáo pháp của Ngài. Rồi Ngài giải thích: Một, này các tỳ khưu, thánh đế về khổ đã được liễu ngộ, đã được thể nhập. Hai, này các tỳ khưu, thánh đế về nguồn gốc của khổ đã được liễu ngộ, đã được thể nhập. Ba, này các tỳ khưu, thánh đế về sự diệt khổ đã được liễu ngộ, đã được thể nhập. Bốn, này các tỳ khưu, thánh đế về con đường đưa đến sự diệt khổ đã được liễu ngộ, đã được thể nhập. Khác ái đối với hiện hữu, hữu ái đã được cắt đứt, khuynh hướng thiên về hiện hữu, Pawa Neti đã được đoạn tận, nay không còn tái sanh nữa. Cái gì cần phải được chứng đắc? Đức Phật dạy bốn thánh đế này cho chúng ta để chứng đắc Niết Bàn, thánh đế thứ ba, chấm dứt hoàn toàn tái sanh và do đó cũng chấm dứt luân khổ. Nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra nếu không có những điều kiện chính đáng. Trong Kutagara Sutta, ngôi nhà có nóc nhọn, trước tiên Đức Phật giải thích những điều kiện cần thiết để làm cho việc đoạn tận khổ có thể xảy ra. Ngôi nhà có nóc nhọn ở đây là ngôi nhà trệt có bốn cây cột, trên thả những cây đà để đỡ cho mái cao được vuốt lên thành một chớp nhọn. Thực vậy, này các tỳ khưu, nếu ai nói như sau: không xây dựng phần dưới của ngôi nhà nóc nhọn, ta sẽ dựng lên một mái che, sự việc này không thể xảy ra. Cũng vậy, nếu ai nói: một, không liệu ngộ như thực thánh đế về khổ Dukkha Jani Ya Sắc Chăng Ya Tha Phu Tăng Ana Phi Sa Mét Chá. Hai, không liệu ngộ như thực thánh đế về nguồn gốc của khổ. Ba, không liệu ngộ như thực thánh đế về sự diệt khổ. Bốn, không liệu ngộ như thực thánh đế về con đường đưa đến sự diệt khổ. ta sẽ làm cho chấm dứt hoàn toàn khổ. Sự việc này không thể xảy ra. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể nào đoạn tận khổ, tức chúng ta không thể nào đạt đến Niết Bàn, Thánh Đế thứ ba, nếu trước đó chúng ta không liễu ngộ Thánh Đế thứ nhất, khổ Dukkha, và Thánh Đế thứ hai, nguồn gốc của khổ, Samudaya. Chỉ khi liễu ngộ hai đế này rồi, chúng ta mới có thể liễu ngộ Thánh Đế thứ tư thuộc siêu thế hay Bát Thánh Đạo siêu đế thế. Con đường duy nhất để đạt đến những sự liễu ngộ này trên hết vẫn phải là thực hành Thánh Đế thứ tư hay Đạo Đế hiệp thế Lokiya Magga Sakya, còn gọi là Bát Thánh Đạo hiệp thế hay Tam học, Giới học, Sila, Định học, Samadhi và Tuệ học Panya. Đối với các vị tỳ khưu, giới là chế ngự theo giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa, Patimokkha, còn đối với hàng cư sĩ thì đó là bát giới hay ngũ giới. Khi chúng ta đã an trú trong giới, chúng ta có thể tu tập cận định Upachara Samadhi và an chỉ định Jhana. Từ nền tảng đó chúng ta sẽ tiến hành phát triển tuệ giác, tức là thiền minh sát Vipassana. Thiền minh sát không nhằm vào một mục đích gì khác ngoài chứng ngộ bản chất vô thường, khổ và vô ngã của khổ Thánh Đế và tập Thánh Đế. Chỉ khi chúng ta hành minh sát một cách triệt để và chứng ngộ được hai Thánh Đế này, chúng ta mới có thể chứng ngộ Thánh Đế thứ tư thuộc siêu thế, tức Bát Thánh Đạo, kết hợp với Đạo siêu thế Lokuttara Magga Sakya, gồm Nhập Lưu Thánh Đạo Sotapatti, Nhất Lai Thánh Đạo Sakadagami, Bất Lai Thánh Đạo Anagami và A-La-Hán Thánh Đạo. Tóm lại, mục đích của Thánh Đế thứ tư, Bát Thánh Đạo, là để chứng ngộ Niết Bàn. Thánh Đế thứ ba vốn chỉ được thành tựu bằng việc liệu ngộ Thánh Đế thứ nhất và thứ hai, khổ đế và tập đế. Thánh Đế thứ nhất và thứ hai, nhưng thế nào là Thánh Đế thứ nhất hay thế nào là khổ Thánh Đế? Trong Kinh Truyện Pháp Luân, Thâm Ma Chắc Cấp Ba Vatana Sutta, Đức Phật giải thích: Này các tỳ khưu, đây là Thánh Đế về khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, gần vật không ưa là khổ, xa vật đáng mến là khổ, không được điều mình muốn là khổ. Tóm lại, năm thù uẩn là khổ. Khi Đức Phật dạy về khổ Thánh Đế, Ngài nói đến năm uẩn. Ngài muốn cho chúng ta biết và thấy năm uẩn. Thế giới loài người của chúng ta là sự hiện hữu của năm uẩn: Pancha, Vokara, Pawa. Và trừ phi chúng ta biết và thấy được năm uẩn này, bằng không, chúng ta không thể hiểu rõ lời dạy của Đức Phật. Điều này được Đức Phật giải thích trong Poppa Sutta, Kinh Hoa, Flower Sutta như sau: Và thế nào là thực tại tối hậu của thế gian? Loke, Loka Thammo, thế gian của các hành mà Như Lai đã chứng ngộ với toàn diện trí: 1. Sắc Rupa, 2. Thọ Vedana, 3. Tưởng Sanya, 4. Hành Sankhara, 5. Thức Vijnana. Đây thực tại tối hậu của thế gian, The Ultimate Reality of the World, mà Như Lai đã chứng ngộ với toàn diện trí. Sau khi chứng ngộ, Như Lai giải thích, giảng dạy, tuyên thuyết, chứng minh, khai mở, làm sáng tỏ thực tại tối hậu ấy. Khi những thực tại ấy đã được Như Lai giải thích, giảng dạy, tuyên thuyết, chứng minh, khai mở, làm cho sáng tỏ như vậy, nếu có ai vẫn không biết và không thấy, thời Như Lai còn có thể làm được điều gì với con người ngu si, phàm phu, mù lòa, không thấy đường, không biết và không thấy ấy? Những thực tại của thế gian mà Đức Phật giải thích ở đây chính là năm uẩn, tức Thánh Đế về khổ và Thánh Đế về nguồn gốc của khổ. Trong Kinh Đại Niệm Xứ Maha Satipatthana, Ngài giải thích, tóm lại, này các tỳ khưu, năm thủ uẩn là khổ như thế nào? Một, sắc thủ uẩn, Rupupada Nakhantho. 2. Thọ thủ uẩn, Vedanupada Nakhantho. 3. Tưởng thủ uẩn, Sanyopada Nakhantho. 4. Hành thủ uẩn, Sankharupada Nakhantho. 5. Thức thủ uẩn, Vinyanupada Nakhantho. Chẳng hạn, trong Khantha Sutta Uẩn Kinh, Đức Phật giải thích và phân tích năm thủ uẩn thêm nữa thành ra 11 loại. Và thế nào, này các tỳ khưu, là năm thủ uẩn? Bất cứ sắc nào hoặc 1-3, quá khứ, vị lai hay hiện tại. Atila Nagata Bắc Cúp Panang 4-5, bên trong hay bên ngoài, Ajihatang và Pahithawa. 6-7, thô hay tế, Olankang và Sutkumangwa. 8-9, cao thượng hay hạ liệt, Hinangwa, Panitangwa. 10-11, xa hay gần, Yang Dure. Sanchikewa, có lậu hoặc, được chấp thụ, thì được gọi là sắc thụ ẩn. Bất cứ loại thọ nào, chấm chấm, tưởng chấm chấm, hành chấm chấm, thức nào, dù quá khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô hay tế, xa hay gần, cao thượng hay hạ liệt, có lậu hoặc, xa xa quá, được chấp thụ upadaniya, đây được gọi là thức thụ ẩn. Này các tỳ khưu, như vậy được gọi là năm thụ ẩn. Năm thụ ẩn này là Thánh Đế về khổ, và như Đức Phật giải thích, mỗi ẩn gồm 11 loại. Như thế có nghĩa rằng, muốn biết và thấy năm ẩn, thì phải biết và thấy được 11 loại của mỗi ẩn này. Uẩn đầu tiên của năm thủ uẩn còn gọi là sắc rupa, và bốn thủ uẩn còn lại, thọ, tưởng, hành và thức, gọi chung là danh nama. Như vậy, năm thủ uẩn cũng còn gọi là danh sắc nama rupa. Ở một nơi khác, danh sắc được Đức Phật dùng để nói đến sáu xứ, sala yatana, sáu nội xứ căn và sáu ngoại xứ trần, và đây cũng là một từ được Ngài dùng khi giải thích lý duyên khởi. Xuyên suốt giáo pháp của Ngài, ta thấy Phật giải thích các pháp theo khuynh hướng và sự hiểu biết của người nghe. Vì thế, Ngài giải thích danh sắc bằng nhiều cách khác nhau, mặc dù về phương diện cùng tột, chúng liên quan tới cùng sự việc. Muốn biết và thấy danh sắc như chúng thực sự là, ta cũng cần phải biết và thấy chúng có quan hệ với nhau như thế nào, nghĩa là chúng ta cần phải biết và thấy rằng, trong thế gian của năm uẩn, danh dựa vào sắc, thế gian của năm uẩn này đã được Đức Phật giải thích trong Loka Sutta, Kinh Thế Gian. Trong bài kinh, Đức Phật giải thích danh sắc dưới dạng 18 giới, tha tú, 6 căn, 6 trần và 6 loại thức. Ngài nói, và này các tỳ khưu, thế nào là nguồn gốc hay tập khởi của thế gian? Do duyên mắt và các sắc nhãn thức khởi sanh. Với sự tụ hợp của 3 mắt, sắc, nhãn thức có xúc, do duyên xúc có thọ, Vedana, do duyên thọ có ái tan nha, do duyên ái có thụ upadana, do duyên thụ có hữu bhava, do duyên hữu có sanh jati, do duyên sanh có già chết jara marana, sầu bi soka pandewa, khổ ưu não dukkha do manasa upayasa có mặt, do duyên tai và các tiếng nhị thức khởi sanh, do duyên mũi và các mùi tỷ thức khởi sanh, do duyên lưỡi và các vị thiệt thức khởi sanh, do duyên thân và xúc thân thức khởi sanh, do duyên ý và các pháp. Ở đây, khi Đức Phật nói về 18 giới của thế gian thì các pháp thâm mắt đề cập đến 16 loại sắc vi tế và tất cả các danh pháp kết hợp. Còn khi nói các pháp thâm mắt trong những bản kinh khác, Đức Phật muốn nói đến tất cả đối tượng, kể cả Niết Bàn và chế định Panyati. Tuy nhiên, vì các chế định pháp không phải thế gian, không phải danh hoặc sắc, và do đó không phải là thánh đế thứ nhất và thứ nhì, nên chúng không được kể trong thế gian kinh. Xem thêm ghi chú 1 trang 469. Ý thức khởi sanh. Muốn biết danh và sắc, chúng ta cần biết và thấy như sau: các căn môn, các đối tượng đập vào các căn môn, các thức tâm cùng với các tâm sở khởi lên do sự tiếp chạm ấy. Như đã được Đức Phật giải thích là có 6 căn môn: 1. Nhãn căn, Kakku Wanara; 2. Nhĩ môn, Sota Dwara; 3. Tỷ môn, Gana Dwara; 4. Thiệt môn, Jiva Dwara; 5. Thân môn, Kaya Dwara; 6. Ý môn, Pavanga Mano Dwara; 5. Môn đầu là sắc Rupa, và do đó cũng giống như 5 trú căn, quách thú, vật hay sở y. Riêng môn thứ 6, ý môn là hữu phần Pavanga, là danh Nama, ý môn loại sắc được gọi là sắc ý vật hay tâm cơ. Hadaya quách thú là sắc nghiệp, chỉ là chất nước trong máu. 5 môn đầu chỉ bắt lấy những đối tượng thuộc về sắc tương ứng của chúng. Trong khi đó, ý môn thuộc về danh, bắt cả 5 đối tượng ấy và những đối tượng riêng của nó. Điều này được Đức Phật giải thích trong Unnapa-pramana Sutta, mặc dù từ ngữ Ngài sử dụng ở đây là căn Indriya. Này, căn Indriya dùng ở đây cũng như môn, xứ ở các chỗ khác. Về Bà La Môn mà Đức Phật đang nói đến trong kinh này đã dùng 5 căn trong câu hỏi dẫn khởi của ông. Xem kinh Bà La Môn Unnapa SV 217. Này Bà La Môn, 5 căn này mỗi căn có một cảnh giới khác nhau, Visaya, một lãnh vực khác nhau, Gokara, và không kinh nghiệm cảnh giới Bắc Cha Nup Nupotanang là và lãnh vực của nhau. Thế nào là 5? 1. Nhãn căn, 2. Nhị căn, 3. Tỷ căn, 4. Thiệt căn, 5. Thân căn. Này Bà La Môn, 5 căn này có những cảnh giới khác nhau, những lãnh vực khác nhau, không kinh nghiệm cảnh giới và lãnh vực của nhau. Có ý là chỗ y tựa và ý nhận thức các lãnh vực và cảnh giới của chúng. Khi các đối tượng thuộc vật chất đập vào căn môn của chúng, thì đồng thời chúng cũng đập vào ý môn. Ngài Paok Ta Taoya Sayado liên hệ lại ví dụ trong Atta Satini như sau: khi ánh sáng mặt trời đập vào con chim đang đậu trên cành, thì đồng thời một chiếc bóng của chim cũng rơi xuống trên đất, cũng vậy, khi đối tượng đập vào căn môn của nó, thì đồng thời nó cũng đập vào ý môn. Các đối tượng khác không thuộc vật chất, chỉ đập vào ý môn mà thôi. Các đối tượng nào chỉ đập vào ý môn cũng được kể là những đối tượng không phải danh sắc, do đó không phải thế gian. Như vậy, chúng ta có 6 loại đối tượng. Cảnh 1. Các cảnh sắc Rupa, Ra, Mana. 2. Các cảnh thinh Sắc, Đa, Ra, Mana. 3. Các cảnh hương Gantha, Răng, Mana. 4. Các cảnh vị Rasa, Răng, Mana. 5. Các cảnh xúc Potha, Baramana. 6. Các cảnh pháp Thamma, Răng, Mana. Các cảnh pháp là tất cả những đối tượng hay cảnh ngoài 5 loại cảnh thuộc vật chất đã nói trước. Nói chung, đó là tất cả những cảnh khác trong thế gian, gồm 6 loại. 1. 5 loại tình sắc thô, tức 5 căn môn. 2. 16 loại sắc tế, Sukuma Rupa. 3. 6 loại thức giới, Vinyana Thatu. 4. 52 tâm sở, Cetasika. 5. Niết bàn giới, Vô vi giới, Asankhata Thatu. 6. Các khái niệm hay chế định, Panyati. Đó là khái niệm về hơi thở, đối tượng Kasina và tên gọi các thực tài tuyệt đối, pháp chân đế. Không có những tên gọi này, chúng ta không thể truyền đạt được. Như Đức Phật đã giải thích, khi một trong 6 căn môn tương giao với đối tượng thích hợp của nó, thức sẽ khởi lên. Như vậy, chúng ta có 6 loại thức. 1. Nhãn thức Chakku Vinyana. 2. Nhị thức Sota Vinyana. 3. Tỷ thức Gana Vinyana. 4. Thiệt thức Jiva Vinyana. 5. Thân thức Kaya Vinyana. 6. Ý thức Mano Vinyana. Trong bài kinh trên, Đức Phật cũng giải thích cho vị Bà La Môn Unapa biết rằng, khi một đối tượng đập vào một trong 5 căn môn, nó cũng đập vào ý môn. Khi hành giả phát triển được định tâm mạnh mẽ, hành giả sẽ thấy rằng đối tượng được phản chiếu trong ý môn như trong một tấm gương. Lúc đó hành giả cũng sẽ thấy ra rằng thức khởi lên nơi một trong những căn môn này rất yếu. Chúng chỉ đón lấy đối tượng, pick up. Việc biết đối tượng thực sự được thực hiện bởi một chuỗi các ý thức tâm, Mano Vinyana khởi lên sau đó. Xem bài 6, trang 335 ở dưới và phần trích dẫn trang 245. Tỷ dụ, khi một đối tượng vật chất như màu sắc đập vào nhãn môn và đồng thời cũng đập vào ý môn, Pawanga hữu phần, thì một tâm ý thức Mano Vinyana khởi lên theo sau bởi một nhãn thức tâm. Nhãn thức này không biết đối tượng, tức là chúng không biết rằng đó là màu sắc. Đối tượng chỉ được biết bằng ý thức tâm khởi lên sau đó mà thôi. Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng để biết danh sắc, chúng ta cần phải biết mỗi loại danh, mỗi loại sắc và cách chúng tác động với nhau ra sao, tức là chúng ta cần phải biết 1. Sắc của căn môn. 2. Sắc của đối tượng. 3. Danh khởi lên nơi môn vật chất, ngũ môn và nơi ý môn. Nói chung, chúng ta cần phải biết và thấy nhãn môn, đối tượng của nhãn môn, màu sắc. Ý thức và nhãn thức khởi lên khi màu sắc đập vào nhãn môn. Chúng ta cũng cần phải biết và thấy rằng không có sắc, vật chất của nhãn môn, thì không có nhãn thức khởi lên, không có sắc của ý căn, sắc trái tim, thì cũng không có ý thức khởi lên, và không có sắc của đối tượng, màu sắc, thì nhãn thức hay ý thức cũng không khởi lên. Đối với tai, mũi, lưỡi và thân. Chúng ta cũng biết và thấy như vậy. Chúng ta cũng cần phải biết và thấy rằng có những đối tượng chỉ do ý thức biết mà thôi. Ý thức này khởi lên nương theo sắc ý vật, tâm cơ. Tuy nhiên, những thực tại này không chỉ để biết theo khái niệm chế định, vì cái biết ấy chỉ là biết và thấy sự vật như chúng có vẻ là, mà điều này có nghĩa chúng ta vẫn là hạng phàm phu ngu si, mù lòa không mắt, hạng người không biết và thấy như Đức Phật gọi thôi. Muốn biết và thấy các pháp như chúng thực sự là, chúng ta cần thể nhập vào thực tại cùng tột hay chân đế Paramattha Satcha, nghĩa là chúng ta cần phải biết và thấy danh sắc chân đế Paramattha Namarupa Rupa, biết và thấy đế thứ nhất. Chúng ta cần biết và thấy mỗi và mọi loại danh, cũng như cần phải thấy rằng ở năm căn khởi lên một trong hai loại thức, còn gọi là ngũ sân thức. The way Pancha Vijnana, một thức quả thiền, Kusala Vipaka Vijnana, hai thức quả bất thiền, Akusala Vipaka Vijnana. Như vậy tổng cộng có 10 loại thức, và trong ý căn Heart Space khởi lên tất cả các loại thức hay tâm khác, 12 loại tâm bất thiền, Akusala Sita, 8 loại tâm vô nhân, Ahetuka Sita, cùng loại như 10 loại tâm ngụ song thức, 24 tâm tịnh hảo dục giới, Kama Sopana Sita, 15 loại tâm sắc giới, Rupa Vakara Sita, 12 loại tâm vô sắc giới, Arupa Vachara Sita, 8 loại tâm siêu thế, Lokuttara Sita, tổng cộng có 89 loại tâm, và bất luận khi nào ta khởi lên một trong những loại tâm này, thì một số các tâm sở tương ưng cũng khởi lên trong số cả thảy 52 tâm sở. Khi quán danh Nama Kammatthana, hành giả biết và thấy trực tiếp các pháp này, xem lại ở dưới. Tới lúc đó, hành giả nên tham khảo vi diệu pháp yếu nghĩa để biết rõ hơn. Api Thammattha Sangaha Adi Bhikkhu Bodhi. Để biết và thấy được khổ thánh đế đúng như thực, chúng ta cần phải biết trực tiếp và thấy trực tiếp tất cả các loại tâm và tâm sở tương ưng với nó như vậy. Nhưng như Đức Phật đã giải thích, trong thế gian năm uẩn của chúng ta này, danh khởi lên nương vào sắc, do đó một tâm thức khởi lên được là nhờ nương vào căn tương ưng của nó. Điều đó có nghĩa là chúng ta cũng cần trực nhận và trực tri luôn cả sắc. Muốn biết và thấy sắc như nó thực sự là, chúng ta cần phải biết và thấy sắc này bao gồm những phần tử cực nhỏ mà trong Pali ngữ gọi là Rupa Kalapas. Kalapas thường dịch là đoàn, bọn hay nhóm. Ở đây chúng tôi dịch chữ Kalapa theo nghĩa tổng hợp vì nó gồm nhiều yếu tố kết hợp lại. Các tổng hợp hay nhóm sắc như thế nào? Chúng sanh và diệt rất nhanh, nhưng đó chỉ là danh chân đế, chứ không phải sắc chân đế. Muốn biết và thấy sắc như thực, chúng ta cần phải thể nhập hay chọc thủng khái niệm về các tổng hợp sắc, Rupa Kalapas, tức chọc thủng sự mê lầm, ảo tưởng về nguyên tưởng, về nguyên khối, và thấy ra các pháp chân đế, Paramattha Satcha, thực sự chỉ là các yếu tố riêng biệt bao gồm các loại tổng hợp sắc cá biệt mà thôi. Trong Mahagopalaka Sutta, Đại Kinh Người Chăn Bò, MNI 33, Đức Phật giải thích tri kiến hiểu biết về sắc là điều rất cần cho một vị tỳ kheo để vững tiến trong pháp và luật Tham Má, Vinaya về tỳ khưu cần có tri kiến về sắc như thế nào. Ở đây, về tỳ khưu như thật rõ biết, tất cả sắc thuộc bất cứ loại nào gồm tứ đại và sắc do tứ đại tạo thành. Đó là cách về tỳ khưu có tri kiến về sắc, và Ngài nói rằng nếu không có tri kiến này thì về tỳ kheo ấy không có khả năng tăng trưởng lớn mạnh trong pháp và luật này. Điều này hàm ý là chúng ta cần phải biết và thấy tất cả 28 loại sắc, sắc chính, Phuta gồm 4 đại chủng, Mahaphuta, đất, nước, lửa, gió, 3 Thawi, Apo, Tejo, Vayu, Thatu và 24 loại sắc phụ thuộc, Upada Rupa như 5 loại sắc thần kinh hay tình sắc, căn, Pasada Rupa, nhãn, nhị, tỵ, thiệt và thân tình sắc, Chakhu, Sota, Gana, Jiva, Kaya, Pasada là thành phần của 5 căn vật lý, 4 loại sắc cảnh giới, Gokara Rupa, màu sắc, âm thanh, mùi và vị, Vanya, Sattha, Gantha, Rasa, dưỡng chất, thực tố, Oja, mạng căn, Jivi, Tinfiya, sắc trái tim, ý vật, Hadaya Rupa, căn cứ vật, lý, cho ý thức, Mano, Vinyana và các tâm sở phối hợp của chúng. Chi tiết đầy đủ về 28 loại sắc, xem biểu đồ trang 269, The 28 Material Element. Hành giả làm cách nào để thấy và biết Thánh Đế thứ nhất và thứ hai? Hành giả phải tu tập định để có thể thấy các yếu tố riêng biệt của các tổng hợp sắc đặc thù nào đó, tức là phải thấy được sắc chân đế. Điều này đòi hỏi phải có năng lực định tâm vững mạnh. Chỉ có định mạnh mới có thể biết và thấy các pháp như chúng thực sự là. Vấn đề này đã được Đức Phật giải thích trong Sammati Sutta Định Kinh. Này các tỳ khưu, hãy tu tập định. Sau khi đã đắc định, vị tỳ khưu sẽ tuệ tri các pháp thâm má như chúng thực sự là Yatha Putang Pajanati, và vị ấy tuệ tri như thực những gì? Một, vị ấy tuệ tri như thực đây là khổ. Hai, vị ấy tuệ tri như thực đây là nguồn gốc của khổ. Ba, vị ấy tuệ tri như thực đây là sự diệt khổ. Bốn, vị ấy tuệ tri như thực đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Như vậy, này các tỳ khưu, hãy tu tập định. Sau khi đắc định, vị tỳ khưu sẽ tuệ tri các pháp như chúng thực sự là. Đó là lý do vì sao tại thiền viện Pa Ốc, trước tiên chúng tôi dạy hành giả tu tập định có năng lực thật mạnh thuộc các bậc thiền Janas, tức an trị định, Appana Samadhi, dùng niệm hơi thở Anapanasati và 10 Kasina chẳng hạn, hoặc cũng có thể dùng thiền tứ đại Chatu Thatu Vavatthana để đắc cận định Upachara Samadhi. Chi tiết về niệm hơi thở xem bạn bài giảng số 1 trang 61, làm thế nào để tu tập niệm hơi thở đạt đến an trị, 10 Kasina xem bài 2. Xem trang 206 bài 4. Phát triển ánh sáng trí tuệ. Định tâm mạnh mẽ sẽ tạo ra ánh sáng mạnh mẽ, và chính nhờ ánh sáng ấy mà hành giả có thể đi sâu hay thể nhập vào chân đế Paramattha Satcha. Điều này đã được Đức Phật giải thích trong Tăng Chi Bộ Kinh, chương nói về hào quang. Apa Quát Gá. Này các tỳ khưu, có bốn loại hào quang. Thế nào là bốn? Hào quang của mặt trăng, hào quang của mặt trời, hào quang của lửa và hào quang của trí tuệ. Này các tỳ khưu, có bốn loại ánh sáng rực rỡ. Thế nào là bốn? Ánh sáng rực rỡ của mặt trăng, ánh sáng rực rỡ của mặt trời, ánh sáng rực rỡ của lửa, ánh sáng rực rỡ của trí tuệ. Này các tỳ khưu, có bốn loại ánh sáng. Thế nào là bốn? Ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của lửa, ánh sáng của trí tuệ. Này các tỳ khưu, có bốn loại sáng chói. Thế nào là bốn? Sự sáng chói của mặt trời, sự sáng chói của mặt trăng, sự sáng chói của lửa, sự sáng chói của trí tuệ. Này các tỳ khưu, có bốn loại rực rỡ. Thế nào là bốn? Sự rực rỡ của mặt trăng, sự rực rỡ của mặt trời, sự rực rỡ của lửa, sự rực rỡ của trí tuệ. Ngay trong bài pháp đầu tiên của ngài Thâm Má Chắc Cấp Ba Quách Tha Quách Ta Na Xuất Tá Chuyện Pháp Luân Kinh, Đức Phật cũng đề cập đến ánh sáng khi giải thích sự giác ngộ của ngài. Như vậy, này các tỳ khưu, đối với các pháp Thâm Má trước đây chưa từng nghe, nhãn Chắc Khu đã khởi lên nơi ta, trí Ñāṇa đã khởi lên nơi ta, tuệ Paññā đã khởi lên nơi ta, minh Viññāṇa đã khởi lên nơi ta, và ánh sáng Ālokē đã khởi lên nơi ta. Tâm thuộc minh sắc trí hiệp thế tạo ra ánh sáng giác ngộ mạnh mẽ, nhưng tâm thuộc minh sắc trí siêu thế tạo ra ánh sáng được xem là cực kỳ mạnh mẽ, chẳng hạn ánh sáng giác ngộ của bậc giác ngộ tỏa khắp 10.000 thế giới. Giải thích các câu uế của minh sát, ánh sáng này là kết quả của các thiền pháp, và tự thân nó không phải là một câu uế tùy phiền não. Song nếu người hành thiền chứng nghiệm nó và bị dính mắc vào đấy, rồi khởi tà kiến cho rằng mình đã đạt đến đạo quả, thì ánh sáng có thể là một căn bản cho câu uế, cũng nên xem S.A. 5.12.1 Thâm Ma Chắc Cấp Ba Quách Ta Na Xuất Tá Thâm Ma Well Rolling Xuất Tá Chuyện Pháp Luân dưới mục Làm Thế Nào Hành Giả Vượt Qua Được 10 Cấu Uế của Minh Sát Trang 271 Ánh sáng ấy phát sanh như thế nào? Tâm khi lắng sâu trong định được kết hợp với tuệ Paññā, tâm ấy sẽ tạo ra nhiều thế hệ sắc cực sáng do tâm sanh. Citta Jarupa, dùng ánh sáng ấy, chúng ta có thể thâm nhập vào thực tại cùng tột hay chân đế Paramattha Sacchā để thấy các pháp như chúng thực sự là. Điều này cũng giống như khi đi vào một căn phòng tối, chúng ta cần phải có ánh sáng để thấy mọi vật ở đó vậy, bảo vệ tâm định. Tuy nhiên, vì muốn thâm nhập vào thực tại cùng tột hay pháp chân đế thâm sâu, vi tế mà chúng ta phát triển định tâm sâu lắng thôi vẫn chưa đủ. Đây còn là một cơ hội chúng ta không thể để mất. Do đó, ở đây chúng tôi cũng dạy thiền sinh cách làm thế nào để tự bảo vệ mình và bảo vệ thiền của mình bằng cách tu tập bốn phạm trú Brahma Vihara cho đạt đến một bậc thiền nào đó hoặc cận định. Bốn phạm trú này là 1. Từ Metta để vượt qua sân hận 2. Pi Karuna để vượt qua ác tâm và não hại 3. Hỷ Mudita để vượt qua ganh tỳ 4. Xả Upekha để vượt qua sự giận dữ đối với các chúng sanh. Vì cùng một lý do này mà chúng tôi cũng còn dạy bốn loại thiền bảo hộ Chaturakha Kanmathana cho đạt đến một bậc thiền Jhana hoặc cần định. Về bốn phạm trú và bốn thiền bảo hộ, xem bài giảng số 3. 1. Tâm từ Metta để bảo vệ hành giả khỏi những hiểm nguy do chúng sinh khác gây ra. 2. Tùy niệm Phật Buddha Nusati để bảo vệ hành giả khỏi sợ hãi và những hiểm nguy khác. 3. Quán bất tịnh Asupa Pavana để bảo vệ hành giả khỏi dục tham. 4. Niệm sự chết Marananusati để bảo vệ hành giả khỏi rơi vào sự dễ vui, biến nhát khi hành thiền, để phấn khích hành giả bằng ý thức kinh cảm sự chết, Sangvega. Với định của các bậc thiền hoặc với cần định mà hành giả đã phát triển được, những đề tài thiền này không phải mất nhiều thời gian để tu tập, tức là hành giả sẽ dễ dàng phát triển các đề mục thiền này vậy. Thâm nhập vào thực tại cùng tột, chân đế. Thâm nhập vào sắc chân đế. Nếu hành giả là một người theo cổ xe tịnh trị, Samatha Yogi có năng lực định mạnh đã được khéo bảo vệ. Đến đây, chúng tôi sẽ dạy cách làm thế nào để biết và thấy sắc như chúng thực sự là, dùng thiền tứ đại, Chatuthatu Vavatthana. Về thiền tứ đại, xem bài giảng số 4, làm thế nào để phân biệt sắc, trang 206. Nhưng nếu hành giả không thích tu tập định trước, mà chỉ muốn phát triển đến cần định thôi, hành giả có thể đi thẳng vào thiền tứ đại. Có vài lý do khiến chúng tôi dạy phân biệt sắc trước. Một là, việc phân biệt sắc rất vi tế và sâu xa, tuy nhiên dù sắc thay đổi hàng tỷ lần trong một giây, nó vẫn không thay đổi nhanh như danh. Điều này có nghĩa rằng một khi hành giả đã hoàn tất việc phân biệt sâu xa về sắc rồi, thì việc phân biệt sâu xa hơn về danh sẽ trở nên dễ dàng hơn. Một lý do khác là vì danh nương vào sắc, nên nếu hành giả không thể thấy ra sắc đặc biệt, mà một tâm nương vào ấy, thì hành giả hoàn toàn không thể thấy danh. Muốn thấy danh, hành giả cần phải thấy sự khởi sanh của nó. Điều này đã được giải thích trong Nama Rupa Pangaha Katha B669-671 Mentality Materiality Definition Explanation. Nơi đây còn thêm rằng nếu một người không hoàn toàn có sự phân biệt rõ về sắc trước khi tiến hành phân biệt danh, người ấy sẽ rơi khỏi đề mục thiền của mình như con bò núi ngu ngốc. Kausmai Sutta, nhưng điều này chỉ nói đến danh dục giới, chứ không phải danh sắc giới, tức bậc thiền Jhana, xem trang 200 của cùng tác phẩm trên. Thiền tứ đại nghĩa là hành giả phân biệt bốn đại có mặt trong sắc, khởi đầu với sắc được xem là thân của chính mình, tức hành giả khởi đầu với sắc được Đức Phật gọi là bên trong. Đức Phật giải thích thiền tứ đại trong Kinh Đại Niệm Xứ như sau. Lại nữa, này các tỳ kheo, về tỳ khưu quán xét thân này, dù cho nó được đặt hay sắp xếp dưới dạng các đại, trong thân này có 1. Địa đại Pathavi Thatu, 2. Thủy đại Apo Thatu, 3. Hỏa đại Tejo Thatu, 4. Phong đại Vayo Thatu. Khởi đầu với sắc của chính mình thường dễ dàng hơn, bởi vì biết sắc của mình nóng hay lạnh, cứng hay mềm vẫn dễ hơn là biết nó ở sắc bên ngoài, như sắc của một người khác chẳng hạn. Một khi hành giả đã trở nên thiền xảo trong việc phân biệt sắc bên trong rồi, hành giả cũng cần phân biệt 10 loại sắc còn lại mà Đức Phật đã kể ra, tức là sắc quá khứ, vị lai, hiện tại, bên ngoài, thô, tế, hà liệt, cao thượng, xa và gần. Xem kinh Khanh Tha Sutta, kinh nói về các uẩn. Đức Phật dạy thiền tứ đại này để chúng ta có thể biết và thấy sắc chân đế. Trước tiên hành giả tu tập khả năng biết và thấy các đặc tính của tứ đại trong thân mình như một khối sắt hay vật chất nén lại. Khi sự thiền xảo và định của hành giả đã phát triển, hành giả cuối cùng có thể sẽ thấy rupa đa pa tổng hợp sắc, rupa kalapa tổng hợp sắc, và rồi dùng ánh sáng của định mà hành giả đã phát triển đó, hành giả có thể thâm nhập vào cái ảo tưởng về nguyên khối tượng. Về chi tiết liên quan đến ảo tưởng về nguyên khối, xem câu trả lời số 1 bài 3, hành giả phân tích các rupa kalapa tổng hợp sắc như thế nào. Thể nhập vào sắc chân đế để biết và thấy, để nhận ra và phân tích các đài riêng biệt trong các loại rupa kalapa khác nhau. Thâm nhập vào danh chân đế. Bây giờ, sau khi như thật biết và thấy các đài đất, nước, lửa, gió khác nhau được xem là sắc chân đế, hành giả có thể tiến hành để biết và thấy danh chân đế, cũng được gọi là thiền trên danh Nama Kammatthana. Chúng ta có thể phân biệt danh hoặc qua sáu căn hoặc qua sáu môn. Khi hành giả phân biệt danh qua sáu căn, hành giả phân biệt tâm và các tâm sở tương ưng khởi sanh, nương vào mỗi trong sáu căn ấy. Chẳng hạn hành giả phân biệt nhãn căn, tức nhãn tình sắc hay tinh chất của mắt, rồi đến nhãn thức, một, và các tâm sở tương ưng, bảy, sanh lên, tương, nương nơi nhãn căn. Còn khi phân biệt qua sáu môn, hành giả phân biệt các loại tâm khác nhau trong tiến trình nhận thức của mỗi môn, chẳng hạn tâm và các tâm sở tương ưng của nhãn môn, lộ trình tâm. Nhưng vì hành giả đã phân biệt sắc qua các môn rồi, do đó thanh tịnh đạo khuyên hành giả nên làm y như vậy đối với danh. Khi hành giả đã phân biệt được sắc như vậy, các trạng thái vô sắc, danh cũng sẽ trở nên rõ rệt cho hành giả hợp với các căn môn ấy. Và chú giải còn nói thêm rằng phân biệt danh qua các môn là để khỏi lẫn lộn. Vì mỗi căn trong năm căn chỉ có một loại tâm như vậy khởi lên, song đối với ý căn heart base, các loại tâm khác đều khởi ở đó, trừ phi hành giả quen với lối giải thích của vi diệu pháp về các loại tâm khác nhau trong các loại tiến trình nhận thức khác nhau. Bằng không, điều này có thể rất dễ lẫn lộn đối với hành giả sơ cơ.